Có một câu hỏi là Thiền sư Vịnh Gia nói tịnh tịnh lằng lằng phải, tịnh tịnh vọng tưởng quấy, lằng lằng tịnh tịnh phải, vô ký lằng lằng sai. Xin Thầy giải thích rõ. Cái này nó cũng rõ rồi, nói vậy là đã rõ quá rồi. Tức là nếu mình tĩnh và lặng, tức là lặng tức là thanh tịnh á, tĩnh là trong sáng á, mình thanh tịnh trong sáng là đúng. Nhưng mà sáng nhưng mà lại là vọng á, nếu mà sáng nhưng mà là vọng tượng, tức là có thể là có người vọng tượng mà sáng, phải không? Suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, tính toán cái này, cái nào đủ thứ cả. Thành ra nó rất là sáng, nhưng mà là sai. Còn tức là nó chỉ có đổi một cái thôi, tức là tịnh, tịnh mà lặng á thì đúng. Tịnh nhưng mà lặng á thì đúng, nhưng mà tịnh mà vòng á là sai. Tịnh mà vòng là sai. Rồi đó là, rồi bắt đổi ngược lại thôi. Đổi ngược lại là lặng mà tĩnh thì đúng. Thì khi kia bây giờ tức là có hai cái đó, tức là người ta phân hai ra cái, hay là mình nói là định với tuệ đi, mình đổi lại thành định với tuệ đi, là tuệ mà có định là phải, nhưng mà tuệ mà không định là sai. Đó. Còn định mà có tuệ thì phải, còn định mà không tuệ là sai. Đó, cái bốn câu này là vậy thôi. Cái là có hai cái, tức là tuệ và định, thì có hai cái vế đầu là tuệ trước. Tuệ mà có định thì đúng, mà tuệ không định là sai. À, đó là nói về tuệ nè. Rồi bây giờ đến nói về định. Định mà có tuệ đó thì đúng, mà định không có tuệ là sai, vậy thôi. Rồi ai hỏi gì nữa? Tiếp tục.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con kính bạch sư ông và con kính bạch kính thưa toàn thể đại chúng. Con có cái thắc mắc, con nhờ sư ông soi sáng giúp con. Có hai thắc mắc. Thứ nhất đó là nghiệp thì có ba loại nghiệp, như con biết là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Như vậy thì khi mà cái ý nghiệp của mình sinh khởi thì theo cái thuyết nhân duyên, thân nhân duyên, thì nếu mà hội đủ các duyên khác thì cái duyên đó thì cái ý nghiệp nó có xảy ra hay không, hay là từ cái ý nghiệp mình đi đến cái thân nghiệp thì mình mới lãnh cái quả của nghiệp từ thân, hay là cái ý nghiệp có mình có lãnh quả từ nghiệp ý đó hay không ạ? Cái thắc mắc thứ hai mà con muốn sư ông soi sáng giúp con là về sát sanh ạ. Tức là khi mà mình dùng con vật mà mình như Đức Phật có dạy là không nghe, không thấy, không nghe và không biết. Mà nếu như mà khi mà mình như trong cuộc sống của chúng con này thì ở ngoài thì chúng con được ví dụ đi mời đi ăn cái tiệc hoặc tiệc cưới hay là những cái dự tiệc khác, thì theo nguyên tắc thì mình tới đó thì cái người đó làm những cái con vật đó để chiêu đãi mình, có nghĩa là mình con vật có thể vì mình trong bữa tiệc đó mà chết, thì mình có bị cộng nghiệp vào đó hay không, có nghĩa là mình biết cái như vậy. Thì con cũng đang có, con cần sao soi sáng giúp con ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con xin hết ạ.
Cái thứ nhất quên rồi. Hỏi cái thứ hai là cái thứ nhất quên. À, ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cái này nó có một cái câu chuyện. Câu chuyện là có một người, một cái đạo sĩ đó. Cái đạo sĩ đó đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi cái người đạo sĩ đó đó là cái đạo của ngươi thì thầy của ngươi là dạy cái gì? Thì cái người cái đạo sĩ nó nói là thầy của con là dạy về nghiệp. Thì nói có bao nhiêu nghiệp? Thì nói là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, thì cũng giống mình đấy. Rồi Đức Phật Ngài hỏi tiếp rồi, thì trong ba cái nghiệp mà thân, khẩu, ý đó, thì nghiệp nào là nặng nhất? Thì cái người đó nói là nghiệp thân là nặng nhất. Thế sau đó là cái người đạo sĩ đó đó mới hỏi lại Đức Phật. Nói bạch Đức Thế Tôn, Ngài chủ trương gì? Đức Phật Ngài nói là Như Lai cũng dạy về nghiệp. Nghiệp có bao nhiêu thứ? Thì Đức Phật Ngài nói là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Rồi hỏi là trong ba cái nghiệp đó thì nghiệp nào nặng nhất? Thì Đức Phật Ngài nói là nghiệp ý nặng nhất. Mình á, thì thường là mình nghĩ rằng là mình chỉ mới khởi ý thôi mà mình chưa làm á, thì nó chưa có thành nghiệp, hoặc là nghiệp nó chưa nặng. Nhưng mà thực ra đó, đó là trong các pháp á, thì tâm dẫn đầu, ý dẫn đầu. Ý là chủ, ý tạo tác tất cả. Cho nên á, khi mà có khởi lên một cái ý đó, tất cả những cái sau đó là nó chỉ là cái giống như cái toa tàu mà nó chạy kéo theo sau đó. Chứ còn cái chính đó là cái đầu tàu. Thì cái mà cái nghiệp ý đó nó cũng giống như cái đầu tàu. Còn những cái nghiệp thân và nghiệp khẩu chẳng qua là giống như cái toa tàu nó kéo theo sau, hoặc là nó chỉ là cái biểu hiện ra bên ngoài vậy thôi. Còn cái nghiệp ý mới là chính. Bởi vì nếu mình mà thay đổi được cái thái độ của tâm, tức là thay đổi được cái thái độ của cái ý đó, thì mình thay đổi được toàn bộ cả thân khẩu luôn. Cho nên cái nghiệp và cái ý đó là chính, là quan trọng. Khi mình mới khởi lên một cái ý gì đó, có thể mình chưa thực hiện cái ý đó, nhưng mà cái ý đó nó đã làm ô nhiễm mình rồi. Cái ý đó nó đã làm ô nhiễm, nó đã làm cho nó đã tác động lại ngay chính là mình rồi. Thí dụ như mình muốn giết một người nào đó, nhưng mà mình chưa giết người đó, thì cái ý mà giết người đó nó đã là tác hại vào chính bản thân mình rồi. Cho nên là cái ý là chính. Chính cái ý là cái mà nó dẫn dắt cái thân và khẩu thôi. Thân khẩu chỉ là cái công cụ để mà thực hiện cái ý đó thôi. Thế nên nếu mà cái ý mà nó không đủ mạnh á, thì nó không có thực hiện ra thân khẩu. Nhưng mà khi cái ý mà nó đủ mạnh á, thì tự nhiên là dù cho thân khẩu lúc đó là không chịu đi nữa, nó cũng vẫn là phải làm theo. Đó. Cho nên là cái ý là vẫn là chính, chứ không phải là thân khẩu. Cho nên khi mình mới khởi lên cái ý thôi á, thì mình đã là phải chịu cái hậu quả của cái ý đó rồi. Thí dụ như thế này, bây giờ thầy lấy một ví dụ á, mình tức giận một người nào đó mà mình muốn trả thù cái người đó, mình muốn giết cái người đó chẳng hạn. Nếu mà giết là sát sanh đó, phải không? Nhưng bây giờ cái tối đó mình nằm ngủ là mình cứ nghĩ cách này, nghĩ cách kia để giết. Thì á, khi mà tối đó mình ngủ như vậy rồi tấm sân hận, tức giận, thì nó đã làm cho tim mình nó là đập mạnh này, rồi mất ngủ này. Và thần kinh căng thẳng này. Tức là chưa cái gì cả đó, là nó đã tác hại ngay lên trên cái thân của mình rồi. Chứ không phải là mình nói là mình làm rồi khi đó mới là sau này nó mới trả cái quả quả đó. Mới là mình mới nghĩ thôi á, là nó đã tác hại lên ngay trên thân mình rồi. Người ta nghiên cứu kỹ đó, thì người ta thấy rằng là khi một cái ý nghĩ nào lên á, thì trong cơ thể mình nó cũng có những cái nồi tiết tố ở trong đó đó, nó tiết ra. Những cái ý nghĩ mà xấu á, thì thường nó tiết ra những cái chất độc hại. Còn những ý nghĩ tốt á, thì thường thường nó tiết ra cái chất là êm dịu thoải mái gì đó. Thì á, do đó mà cái tâm mình nó mới nghĩ đến thôi đó, là nó đã có cái tác hại ngay trên trên thân mình liền. Nhưng mà cái tác hại đó đó là mới chỉ có tác hại ở đó thôi. Mặc dù là nó chỉ là mình tối đó mình mất ngủ rồi thần kinh căng thẳng rồi sáng lại mình ăn không thấy ngon rồi kia rồi. Thì cái đó nó, nếu mình chiêm nghiệm mình sẽ thấy rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà cũng chưa. Cái tác hại đó, cái tác hại đó là cái tâm đó đó. Cái tâm đó đó, cái tâm mà nghĩ ác đó đó. Mặc dù nó chưa có thực hiện được, nhưng mà nó đã tạo ra một tiến trình tâm rồi. Nó tạo ra một tiến trình tâm. Và khi nó tạo ra một tiến trình tâm mà với tâm sân chẳng hạn, thì lúc đó đó là nó lại là đưa vào trong cái tiềm thức của mình đó, đưa trong pha văn ga hay là đưa vào trong ai là gia thức gì đó, nó đã vào trong cái bộ nhớ. Nói chung là mình là một cái máy tính mà nó có một bộ nhớ trong đó. Bây giờ tất cả những cái đó nó vô trong cái bộ nhớ đó rồi, và những cái tư tưởng xấu của mình đó, nó tạo thành ra cái rác, tạo thành rác ở trong mình. Thành ra tại sao mà mình ngồi mình không yên, mình ngồi không yên là bởi vì sao? Bởi vì những cái rác đó, nó cứ khởi lên, những cái tập khí đó, những cái rác đó nó khởi lên. Mình đó là mình cứ đưa rác vô rất nhiều, giống như một cái máy tính mà mình cứ làm, cứ lỗi hoài đó, là nó hồi là nó đưa rác vô trong, đưa rác vô trong, có khi nó treo máy luôn, không chạy không được nữa luôn, ví dụ vậy. Thì mình cũng vậy, có khi mà rác vô trong nhiều quá đó, mình không xử lý kịp đó, là có khi mình nó là người mình nó là không hoạt động gì được, không suy nghĩ gì được nữa, mà nó coi chừng là bị rơi vào tình trạng là bị tâm thần. Thành ra là cái nghiệp ý đó, thì nó không hình không tướng gì đó, nhưng mà thực ra nó tác hại của nó ghê gớm. Thì ví dụ như nói là nghiệp thân nghiệp khẩu, nhưng mà nếu mà chỉ nghiệp thân nghiệp khẩu không á, thì lại là hậu quả không có bao nhiêu. Nhưng mà nếu cái nghiệp thân nghiệp khẩu đó mà là do ý điều khiển, tức là thân khẩu nó lúc đó chỉ là công cụ của cái ý thôi đó, thì lúc đó là hậu quả là không lường. Thế cái người mà đạo sĩ đó là vẫn không chịu, ông vẫn không chịu, nói ông vẫn lý luận là ông nói là có ý nhưng mà phải có thân có khẩu vô nữa thì nó mới là mạnh chứ. Thì đồng ý là nếu mà có ý có thân có khẩu vô nữa thì nó mạnh thiệt, tức là nó thực hiện đủ hết một cái hành động của nó. Nhưng mà nếu mà mình tách riêng ra đó, là thân nghiệp của thân hay là nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý đó, thì nghiệp của ý là nó mạnh hơn. Cho thân á thì chưa chắc. Ví dụ như bây giờ người mẹ đánh đứa con một cái, với là một kẻ thù đánh mình một cái, thì nó vẫn khác nhau ạ. Cái đánh không thôi á, nhiều khi người mẹ đánh rồi nhưng mà đánh với tình thương thì nó lại khác. Cho nên có khi đánh nhưng mà lại là nghiệp thiện. Nhưng mà kẻ thù mà đánh mình á, đánh với tâm sân thì nó lại khác. Vì vậy cho nên trên cái nghiệp thân không thôi á, thì nó là nó phải căn cứ vào cái nghiệp ý, tức là anh cái ý của anh là sân hay là ý của anh là tâm từ, cái hành động của cái thân đó đó là nó khác. Ví dụ như một đứa con nó ham ăn mà nó ăn nhiều quá, cái nó người mẹ biết là nếu mà nó ăn nữa là nó bệnh đó, thành nó giật lại. Nhưng mà cái việc mà giật lại đó thì cũng giống như hành động của một người ăn cướp, người ta đang ăn mà giật thì giống nhau, thì nghiệp thân thì giống nhau, nhưng mà nó đâu có, nó hai cái khác nhau. Thành nó nghiệp thân nó không có nói lên được chuyện gì cả, thân về khẩu nó không có nói được gì cả. Cho nên người ta nói là con người là gọi là khẩu Phật tâm xà hay là khẩu xà tâm Phật là vậy, tức là ở bên ngoài khác nhưng mà cái tâm nó khác. Còn sâu hơn nữa đó, Thì Đức Phật Ngài mới nói là, Ngài mới lấy một ví dụ, Ngài nói là, ví dụ như bây giờ một lực sĩ với là một cái kiếm, thì giả sử như người đó có thể là trong một tiếng đồng hồ giết được bao nhiêu người. Nhưng mà bây giờ một cái người mà họ có pháp thuật, một người họ có pháp thuật, họ có thể là dùng pháp thuật để giết cả một cái làng bằng pháp thuật, mà họ chỉ ngồi đó, họ chỉ dùng pháp thuật thôi. Có một câu chuyện, có một cái ông thầy đó, ông dạy bùa chú. Nhưng mà thường thường mà thầy dạy bùa chú là họ họ không dạy hết cho học trò, tức là có một cái mà cái môn nào đó mà họ phải để phòng thân. Trong tôi là ba cái nghề này là ưa phản bội, nó phản bội là chết, cho nên nó phải có cái gì đó để phòng thân, cho nên không có dạy hết. Thì cái ông học trò ông mới muốn là ông thầy nó phải truyền cái mà cái bí quyết mà cầu tối cao đó, đó. Nhưng mà ông thầy ông không chịu truyền. Thì cái ông học trò đó ông mới tức giận, ông mới đi học cái trường phái khác nữa, rồi ông mới sử dụng cái trường phái khác nữa, ông mới là phản lại ông thầy, phản lại ông thầy luôn. Thì khi phản lại ông thầy á, là hai người không có là đánh nhau như thử mà lên võ đài đó, không phải như kiểu đó, mà là cái ông ngồi ông là dùng cái pháp thuật của ông á, tức là dùng tâm, dùng pháp thuật của ông á, ông đánh cái ông thầy. Cái ông thầy ấy, ông thường thường mọi người mà bùa chú là họ có một cái đạo tràng của họ, là chúng quanh họ phải là họ phải làm gì đó gì đó để mà trấn áp hết, trấn ám êm hết trơn. Thì ông ngồi cái chỗ này, thì tự nhiên cái ông thầy này ông là chính cái ông thầy đó, ông còn một cái bí quyết đó, chính là ông biết được đứa học trò là sẽ hại ông. Cho nên là vào cái giờ đó đó, thay vì ông thường ngồi đó, thì cái giờ đó ông đi lên sân thượng ông chơi. Thì khi ông xuống là tan nát hết, ở dưới này tan nát hết, không còn gì cả. Tức là ông biết là cái đứa học trò đó phạm, rồi đánh tan nát cái chỗ mà đạo tràng của ông. Thành ra cái người đệ tử của ông đó mới thấy vậy và sợ quá mới xin quy y và nói bây giờ làm sao mà dạy cho con cái này đó. Rồi bây giờ quy y tam bảo là tự nhiên hết rồi, chẳng có dùng gì hết rồi. Và thành mấy người đó họ quy y, rồi họ học đạo, họ bỏ cái nghề đó vì họ thấy ghê quá, đánh nhau ghê quá rồi bỏ. Thành trong đó đó, vậy Đức Phật ngài nói là cái nghiệp ý đó, tức là anh chỉ cần dùng ý anh thôi là anh có thể hại được người ta, chẳng cần phải qua thân và khẩu. Cái thứ hai là về cái chuyện sắc sân với lại là ăn chay thì tốt, nhưng mà trong thời Đức Phật á, bởi vì Đức Phật thì ngài là thực tế, ngài là người thực tế, cho nên á là ngài nói là có gì ăn nấy, bởi vì đi khất thực mà ai cho gì ăn nấy chứ. Cho làm sao mình bắt người ta ăn chay được. Nhưng mà người Ấn Độ á, Ấn Độ giáo đa phần là ăn chay, cho nên thực tế thì là chư tăng mà đi khất thực thì người ta không cho đồ chay là phần lớn, nhưng mà vẫn có người ta không có ăn chay, cho nên người ta vẫn cúng đồ thịt cá gì đó, thì Đức Phật ngài cũng vẫn cho dùng được, chứ không bắt hoàn toàn là phải ăn chay. Vì vậy cho nên đó, là khi mà ông Chivaka ông hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật nó trả lời về ba cái tam tịnh nhục đó, đó. Cái chuyện mà người ta giết đó, là người ta giết, đó là cái nghiệp báo nhân duyên trả quả với nhau gì đó, cái đó không mình không có thể can thiệp được. Thì chỉ có cái là trực tiếp đó, ví dụ như là mình giết thì không được rồi nè, biểu người khác giết thì không được nè. Nhưng mà nếu mà mình thấy người ta giết cho mình thì cũng không được. Thấy, nghe hay là nghi hay là biết rằng là người ta giết cho mình thì cũng không biết, không được. Nhưng mà trong đó nó có một cái tự là cho mình á, cho mình chứ còn cho họ thì đâu có sao, cho họ là chuyện của họ mà. Thí dụ như cái nhà đó họ sát sanh, họ sống, họ làm nghề sát sanh họ sống. Còn mình đi bác qua đó, mình đi khất thực ăn qua đó thì mình họ để bác thì mình vẫn ăn được. Hoặc là bây giờ mình có người bạn ở đó, mình đi ngang qua đó mình vô thăm người bạn. Người bạn cho mình ăn, mình vẫn ăn được, không có sai, không sai cả. Bởi vì đó không phải là cái chúng sanh mà mình giết. Không phải là sát sanh, nó không có liên hệ với sát sanh. Sát sanh là một là mình một chúng sanh còn sống. Mình biết là nó còn sống, mình muốn giết, mình cố giết và nó chết bởi sự cố giết của mình á thì mới gọi là sát sanh. Còn bên này á, khi họ mời mình tới ăn, bây giờ họ không có gì cả, cái làng đó là làng chài lưới, nó họ chỉ có giòn cá cho mình ăn thôi chứ không có gì khác, ví dụ như vậy. Thì bây giờ đó, khi họ sát sanh á, không phải là họ giết cho mình. Thí dụ như thế này thì không được này. Nói bữa nay là mấy bữa nay là trời bão cho nên không có ra là lưới cá được. Bữa nay bạn tới thôi chờ một chút để tôi ra lưới cá rồi tôi đại bạc thì là không được. Tại vì lúc đó là người ta lưới cá cho mình. Lưới cá cho mình ăn thì không được. Nhưng bây giờ họ lưới cá từ cái hồi nào không biết. Rồi bây giờ ta dọn ra ăn, rồi bây giờ mình vô rồi nói vô đây ngồi ăn luôn, sẵn đang trong nhà đang ăn mời ăn luôn thì mình ăn đâu có sao đâu, ăn không có ảnh hưởng gì cả. Vì nếu mình ăn hay không ăn thì nó cũng chết rồi, mà lúc đó là do cái tượng của mình nghe, chứ còn thật ra lúc đó là nó cũng là đất nước lửa gió thôi. Cho nên khi mà một vị tăng mà khi thọ thực á là có một cái bài, có mấy bài quán tượng, nhưng mà trong đó có một bài quán tượng là quán tượng cái vật thực này chỉ là đất nước lửa gió, không phải ngạ, không phải nhân, không phải chúng sanh, không phải thọ giả. Có một cái bài quán tượng như vậy để thấy rằng là bây giờ đây là dĩa rau, ở đây là một dĩa thịt, nhưng mà đây không phải là chúng sanh, cho nên đây là đất, cả hai đều đất nước lửa gió hết, chứ không phải là ngã, không phải nhân, không chúng sanh, không thọ giả gì cả. Cho nên á, hồi nãy thầy mới nói là trong cái tu tập của mình á, không phải là để quy định để cho được trong sạch, thế là để cho được thế này hay để được thế khác, mà là thấy ra sự thật á. Bây giờ này, sự thật là gì? Bây giờ nếu mình ăn mà cho dù đó là món chay, nhưng mà nếu mình ăn với tâm tham thì tâm tham đó tức là tập đế khổ đế rồi đó. Nhưng bây giờ mình ăn, bây giờ giả sử mình ăn cái miếng thịt, nhưng mà nếu bây giờ mình ăn với trí tuệ, thấy rõ được đất nước lửa gió thì là do tâm mình hết rồi. Quan trọng là do tâm mình thôi. Trong đó nó có hai cái đó, là phải thấy biết rõ ràng. Cho mình đó là mình cứ tưởng tượng. Bây giờ cái nếu mà mình tin vào cái chuyện tái sinh thì bây giờ nó chết rồi, nó đi tái sinh đâu rồi á, thì mình lại bây giờ đây chỉ là một cái xác, mà cái xác này nó chỉ là đất nước lửa gió thôi, mà mình không phải là do mình giết, mà cũng không phải là ai giết cho mình, mà cái chuyện giết đó là cái chuyện của họ, hay là cái chuyện nhân quả nhân duyên gì đó của họ, chuyện đó không có thể nào mà chấm dứt được. Mình không thể nào mà có quyền gì mà chấm dứt được tất cả mọi cái sự sát hại lẫn nhau ở trên cuộc đời này. Không thể bắt tất cả cọp đều là phải ăn chay hết. Bây giờ nói là cọp là phải, bây giờ mình phải nuôi nó vô, cho bắt vô trong sở thú cho ăn chay hết. Không thể được. Tại vì đó là cái nhân quả nhân duyên của chúng sanh, nó là như vậy. Hơn nữa nếu mình hiểu rằng cuộc đời là một bài học, trường học để cho mình giác ngộ đó, thì tất cả những cái chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều là bài học giác ngộ. Thì cái quan trọng là mình có thấy ra sự thật để giác ngộ hay không, thấy đâu là nguyên nhân sinh ra luân hồi sinh tử và đâu là giác ngộ giải thoát thì thôi, tức là chỉ thấy ra các pháp thôi. Thì cái điều chỉnh là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi, chứ không phải là mục đích để mình tu để được thanh tịnh, cũng lúc mình tu để đạt được cái này cái kia gì cả, mà chỉ mục đích tu là để thấy ra sự thật rồi. Cái này hoàn toàn khác nhau, lưu ý cái điều đó, tức là hoàn toàn khác nhau. Chẳng thôi nhiều khi mình lại cố tránh cái này, cố tránh cái kia để được cái này, để được cái nọ, thì cái nó khác, cái đó là sợ đắc rồi. Còn mình không có sợ đắc gì cả, mình chỉ là soi sáng lại để thấy ra tất cả mọi sự, mọi vật đúng như thật, như chân như thật thôi. Mà để chi vậy? Để cho mình đừng có bám víu, đừng có dính mắc vào bất kỳ điều gì. Trong đó nếu mà ví dụ như mình tu mà mình dính mắc vào sự thanh tịnh, thanh tịnh tức là thanh tịnh theo cái nghĩa là mình tu để được trong sạch như thế này, để được gì cái kia đó, thì như vậy là mình bị kẹt rồi. Rồi còn 10 phút, ai hỏi gì tiếp?
Dạ kính thưa thầy, thầy con xin thầy chỉ cho con biết làm thế nào để làm một người con có hiếu đúng nghĩa. Và tuổi trẻ bọn con mới được làm cha làm mẹ, thì con xin thầy chỉ cho con làm thế nào để chỉ cho con mình thấy trong tương lai để cho con cái mình được tốt. Dạ con xin hết ạ.
Cha mẹ đó thì ai cũng muốn là con cái tốt cả, và mình cũng nên hết lòng, dù được hay không thì mình cũng nên hết lòng làm thế nào đó để cho con cái được tốt. Tuy nhiên là mình cũng không có thể chủ quan như ý muốn của mình được, bởi vì người ta nói là sinh con chứ không có ai mà có thể sinh được cái lòng của con, hay là không thể sinh được cái tâm của con, hay là không thể sinh được cái nghiệp của con. Bây giờ đó người ta khách quan một chút, khoa học một chút đó, thì người ta phải quan sát, khi có con mình phải quan sát con mình để mà xem thử là nó có cái khả năng như thế nào, nó thể chất của nó như thế nào, tinh thần của nó như thế nào, nó có khuynh hướng gì, để mình mới là hiểu biết nó. Đầu tiên là mình phải hiểu biết nó đã, hiểu biết nó và mình tạo điều kiện để cho nó phát huy khả năng của nó, hơn là mình hướng nó theo cái mà mình cho là tốt. Cái mà mình cho là tốt chưa chắc là tốt với nó. Thí dụ như mình muốn nó, mình là kinh doanh giỏi, cho nên mình muốn con mình nó là sau này là nối nghiệp mình là sẽ trở nên nhà một doanh nghiệp thành công như mình. Nhưng mà nó lại không thích, nó thích âm nhạc à. Nó không có thích, nó thích âm nhạc, và nó có thể là sẽ trở thành một nhạc sĩ đài tài nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà nếu mình bắt nó là, bởi vì mình điều kiện là mình có tiền, mình là doanh nhân, mình thành đạt, mình truyền tất cả những cái kinh nghiệm của mình cho nó, thì mình tự đó là như vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà không, nó thích âm nhạc. Nó thích âm nhạc, cho nên á, nếu mà mình cứ bắt nó là học và trở thành một doanh nhân để mà quản lý cái gia tài đó, hay là mình sẽ là giao cho nó là trở thành quản lý cái doanh nghiệp đó thì có khi đó là nó sẽ bị tâm thần đó. Nhiều người bị tâm thần là bởi vì do là cha mẹ muốn cho con cái quá nên người. Muốn cho con cái quá nên người, cho nên nó là tạo ra nhiều áp lực quá, khiến cho nó chịu không nổi, cho nên nó bị tâm thần. Nó học tới lớp 12 là nó đã bị tâm thần rồi, hoặc là có đứa thì nó học tới đại học năm thứ hai là nó bị tâm thần rồi đó. Và có nhiều đứa đó thì chưa đến mức độ tâm thần, nhưng mà nó bị stress quá nên nó không có làm gì được nữa, không học hành gì được cả, nhìn vô bài là không còn thấy chữ nghĩa gì được nữa, cứng cái đầu rồi. Cho nên nó là cái học của mình đó là nhồi nhét nhiều quá, và là nhồi xét mà kiểu định hướng, cho nên nó không thành công. Mà cái học là làm sao mà để phát huy cái khả năng của cái người học thì mới được. Tức là thân nhân mình, cha mẹ là người mà gần gũi con cái nhất, hiểu con cái nhất, và mình phải hiểu nó để mình giúp nó đi theo cái hướng của nó. Và trường ở như một số nước trên thế giới thì có những cô giáo, thầy giáo đó là phải theo dõi từng đứa, mà họ có biện pháp hết đó. Họ có những trò chơi hay là những cái trắc nghiệm để cho người ta hiểu ra được là đứa nào nó thích cái gì. Trong những cái câu trắc nghiệm đó thì nhiều mấy em trả lời những cái trắc nghiệm đó, hoặc là biểu hiện trong các cái trò chơi nó là thích cái trò chơi nào, thì tự nhiên là cô giáo là ghi nhận là cái người này, em này là có khuynh hướng này, còn người em có khuynh hướng kia. Có những người không có trí nhớ vẫn có khả năng khác, chẳng phải là hệ người không có trí nhớ học bài không thuộc là mình cứ đánh. Nhưng mà là cái người mà học không thuộc á thì nghe đâu là hiểu đó, kỳ lạ vậy chứ. Nghe đâu hiểu đó, nhưng mà học là không thuộc. Cho nên nó có, mỗi người nó có một cái khuynh hướng mà cha mẹ là phải biết để mà hướng dẫn con. Chứ đứa mà không có trí nhớ là cho học cái khác, mà đứa mà có đứa trí nhớ nhiều thì cho học cái khác, mọi thứ nó mọi khác hết đó. Cho nên là cái nói chung là mình cũng vẫn là quan sát để học ra, để thấy ra, để mình mới hiểu được con cái, hiểu được cái khả năng bẩm sinh, hay là hiểu những cái khả năng thu thập của nó như thế nào, thì khi đó mình mới giúp cho nó phát triển thôi. Cũng giống như mình trồng cây á, mình trồng cây là mình trồng rồi mình tưới, mình bỏ phân là để mình giúp cho nó phát triển thôi. Còn mỗi thứ cây á là nó phải phát triển theo cái hướng của nó. Như cây xoài là nó phát triển theo kiểu xoài, mà cây chanh là nó phát triển theo kiểu chanh. Cho mình không thể nào mà bắt xoài mà thành chanh được. Cho nên nó là cái cha mẹ thì cần phải quan sát, thậm chí là học hỏi từ cái sách vở cũng có, nhưng mà học hỏi từ nó bản thân con mình á. Nhưng mà cái chính yếu của cha mẹ, cái chính yếu mà lớn nhất của cha mẹ đó chính là tình thương yêu, chừng đó thôi, chỉ cần tình thương yêu là đủ rồi. Có một cái nhà văn hình như người Hoa, họ có viết một cuốn sách về chuyện mà giáo dục con cái, thì họ nói là cái người mẹ đó chỉ có thương yêu con đó, chứ thậm chí như mẹ thầy đâu có mù chữ làm sao dạy thầy được. Mẹ thầy là mù chữ mà không biết đọc, biết viết gì hết trơn, nhưng mà thầy mới nhìn lại toàn bộ cái quãng đời của thầy á, thì thầy mới nói rằng là sợ gì mà thầy đi tu mà thầy hiểu được tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là gì hết, là do mẹ thầy dạy. Cái người thầy đầu tiên cực kỳ quan trọng, dạy thầy từng ly từng tí, cầm cái ly nước uống làm sao, ngồi làm sao, đứng làm sao, đi làm sao, là đều dạy hết trơn. Nhưng mà dạy không phải là dạy bắt phải đi kiểu này đi kiểu kia, mà chỉ dạy mình là thầy nhớ một cái mà sau này chính là pháp thiền mà thầy nói luôn đó, đó là sự cẩn thận. Luôn là dạy thầy phải cẩn thận, làm gì cẩn thận hết trơn. Mà ở nhà quê đó không có dạy, không có dép mà đi, dép cao su cũng không có mà đi nữa, rồi toàn là đi bộ không thôi. Đi bộ thì đường đó là đường hai bên là tre, thì là gai rồi nó nhiều lắm, đi là đạp gai là bình thường. Cho nên đó, là ngay từ nhỏ là đã cẩn thận rồi, biết cẩn thận rồi. Rồi đi qua mấy cái cầu cầu khỉ, cầu tre là ngay từ nhỏ mình đã biết cẩn thận là như thế nào rồi. Thành ra cái bài học đó, đó là bài học từ từ lúc cha mẹ dạy. Cha mẹ chỉ cần hai điều thôi. Một là thương yêu, hai là gương mẫu. Tại chừng đó thôi. Bởi vì á, bởi vì con cái nó học cha mẹ ngay từ đầu, hệ cha mẹ làm cái gì á là con cái nó sẽ bắt chước cái đó. Vì lúc đầu nó là nó học qua những cái mà gần gũi chung quanh đó. Nên Đức Phật ngài nói là cha mẹ là cái vị thầy đầu tiên. Vị thầy đầu tiên trong đời đó, chưa có đi học thầy ở đâu hết thì cha mẹ là nhất là một người mẹ là vị thầy đầu tiên rồi. Cho nên đó, không cần nói là con phải sống kỷ luật, mà chính cha mẹ phải sống kỷ luật. Đừng có nói là con phải siêng năng, mà chính mình phải siêng năng. Tức là mình làm gương cho con cái. Thì á, những cái đức hạnh, những cái này kia thì đều là cái bài học đầu tiên của cha mẹ với con cái, cực kỳ quan trọng. Vừa rồi có một người Phật tử nhắn tin cho thầy nói là con, cái đứa con của con sao mà nó nghịch quá đi. Nó nghịch quá đó, thành nó làm cái con cứ nổi sân hoài. Nó phá quá, con cứ nổi sân hoài. Thầy mới nói đó, cái tính mà cái đứa mà nó nghịch ngợm như vậy đó, là nó sẽ rất thông minh. Mà cái tính mà cái đứa mà nó cứng đầu như vậy á, thì con cần phải là hết sức là thương yêu và cái bằng tức là mình đừng có la mắng, mà mình phải nói, có thể nói là phải ngon ngọt với nó. À, cái đứa mà nó cái tính mà cứng á, là nó lại thích ngon ngọt cái lạ vậy. Cho nên mình phải hiểu tâm lý để mình ứng xử như thế nào đó, để bổ túc mà để giúp cho nó từ phát hiện cái khả năng của nó, qua đó để mình mới hiểu được nó. Chứ thôi mình cứ hướng dẫn theo cái ý của mình đó, là nó sẽ hỏng hết. Mà có nhiều đứa con người ta cũng hiểu tâm lý nữa, cho con người ta từ mấy tuổi đến mấy tuổi thì nó có cái tính gì, rồi từ mấy tuổi đến mấy tuổi thì nó sẽ thay đổi như thế nào, là nó có hết. Người ta trong cái tâm lý học hay là trong giáo dục là người ta tính ra được cái độ tuổi nào thì nó ra thế nào. Thì lúc đó mình phải hiểu nó. Cho nói là con tôi sao lúc nhỏ là nó ngoan hết sức, con nói gì nó nghe đấy, mà sao từ nó từ 12-13 tuổi sao bây giờ nó nghịch, nó tống lại. Nhưng mà tại vì cái tuổi đó là cái tuổi bắt đầu nó khẳng định nó muốn tự do, nó muốn độc lập, bắt đầu có cái ý tưởng nó khởi lên. Vì vậy cho nên nếu mà mình ép nó quá đó, lúc đầu thì lúc nhỏ thì mình nói gì nó nghe nấy, nhưng bây giờ mình ép nó quá một cái là nó sẽ phản nghịch lại. Do mình thiếu cái nhận thức về nó, cho nên có thể là mình chính mình làm cho nó hư hỏng, chẳng phải là nó, chính mình làm cho nó hư hỏng. Còn một phần nữa đó là một phần mà ảnh hưởng của mình, còn một phần là bản thân của nó, cái nghiệp của nó, nhân duyên của nó, cái trình độ của nó, thì nó là nó phải như vậy thôi, chứ không có cách nào khác được hết. Trong ví dụ như mình có hai đứa con, mà có đứa đó thì nó sẽ là thành công trong việc học hành, tức là nó có thể là học lên tới tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhưng có đứa đó thì nó lại học không ra gì, nhưng mà nó lại là cho nó làm một cái nghề gì đó thì nó sẽ làm rất là xuất sắc. tức là nó có đứa thì nó thông minh về chữ nghĩa, nhưng mà có đứa thì nó thông minh về cái thực tế, tức là nó làm cái việc gì đó thì nó sẽ làm rất là chu đáo. Cho nên nó mỗi đứa nó mỗi khác, thì mình phải hiểu cho con, không thể bắt cái đứa mà nó không có rèn về chữ nghĩa mà nó chỉ thích chu đáo thôi á, mà mình lại bắt nó học chữ nghĩa là nó học không được. Mà còn về cuộc đời đó thì chưa chắc một cái đứa mà nó học hành giỏi thì sau này nó đã thành đạt. Có đứa học hành không giỏi gì cả sau này nó lại thành đạt. Vì vậy cho nên là mình đừng có quá chủ quan trong cái việc mà giáo dục con cái, mà phải là phải hiểu nó, nói chung là phải hiểu nó và thương yêu nó, tạo điều kiện cho nó để nó phát triển. Rồi hết giờ.
Y đằng nô nhang tin hằng hồn tu su phi tao tu nhà ra yô. Nô nhà tin hằng hồn tu su phi tao tu nhà ra yô. Đằng nô nhà tin hằng hồn tu su phi tao tu nhà. Kayo idang batak me punyang untuk.
Như vậy là chấm dứt khóa 17 và hẹn gặp lại khóa 18.